Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Bài học này dành cho ban phụ nữ và các nhóm nhỏ. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 3 về bà Eva, người phụ nữ đầu tiên có mặt trên trần gian. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã ghi nhận những điều sau đây. Vì là người nữ đầu tiên trên mặt đất, bà Eva đi trước mọi người trong các vai trò của người phụ nữ. Như bà là người vợ đầu tiên trên thế giới. Hôn nhân của bà với ông Adam là hôn nhân đầu tiên trên thế giới do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Và bà Eva là người mẹ đầu tiên trên thế giới. Bà Eva được hưởng nhiều đặc ân của Chúa trong cương vị người nữ đầu tiên. Nhưng tiếc thay, bà là người đầu tiên mắc mưu ma quỷ và bất tuân mạng lệnh của Chúa. Bây giờ chúng tôi xin nêu những câu hỏi tiếp theo trong bài học này. Câu hỏi thứ 9. Xin đọc lại Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 8 và cho biết ma quỷ đã cám dỗ bà Eva như thế nào. Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại sự sa ngã của loài người như sau. Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến, cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 8. Nhìn lại những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ma quỷ đã cám dỗ Eva bằng cách gieo nghi ngờ vào trong lòng bà. Khi được Đức Chúa Trời tạo dựng, Adam và Eva không hề biết tội lỗi. Lúc cám dỗ Eva, Satan cũng không dùng chữ tội. Satan không trực tiếp xúi dục bà Eva phạm tội. Nó chỉ gieo trong lòng bà nghi ngờ Đức Chúa Trời. Nó cho bà thấy rằng ăn trái cây Chúa cấm chẳng có gì nguy hiểm, chẳng có gì là sai quấy, trái lại còn được nhiều ích lợi. Satan không bảo Eva cãi lời Chúa và ăn trái cấm. Nó chỉ nói ăn trái đó được nhiều ích lợi, không chết nhưng mắt sẽ mở ra, sẽ khôn ngoan như Đức Chúa Trời, sẽ biết điều thiện và điều ác. Thưa quý vị, cám dỗ của Satan từ ngàn xưa đến nay đều mang một hình thức tương tự như vậy. Ma quỷ không trực tiếp bảo chúng ta phạm tội. Chẳng hạn, nó không bảo chúng ta hãy tham lam, gian dối, hãy ganh ghét, hãy phạm tội tà dâm. Trái lại, nó chỉ khuyến khích chúng ta đừng ngại làm những điều mà ta tò mò muốn thử. Đừng ngại làm những điều ta ưa thích, vì những điều đó sẽ đem lại ích lợi. Satan luôn luôn che giấu tội lỗi dưới những hình thức, dưới những lớp áo đẹp đẽ, để chúng ta nghĩ rằng những điều đó không có gì là sai quấy hay tai hại. Nhưng trong thực tế, đó chính là những điều nguy hiểm, xấu xa mà Chúa bảo chúng ta không có phép làm hoặc là phải tránh xa. Một tác giả nọ viết như sau: Satan đã thành công khi phác họa con đường sa ngã vào tội lỗi như là con đường đi lên, đưa con người đến chỗ tốt đẹp. Satan nói với Eva: ăn trái đó hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Và Eva đã ngã vào bẫy của ma quỷ. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 10 trong bài học hôm nay. Sáng Thế Ký chương 3 câu 6 cho thấy ba bước của cám dỗ. Ba bước đó là gì? Sáng Thế Ký chương 3 câu 6 ghi như sau: người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn. Con đường dẫn chúng ta vào tội lỗi luôn luôn gồm có ba bước. Đó là nhìn thấy, ham muốn và hành động. Những hành động tội lỗi xấu xa. Câu Kinh Thánh vừa đọc cho chúng ta thấy rõ điều đó. Bà Eva nhìn lên trái cấm, thấy nó đẹp. Bà ham muốn trái cấm vì nó quý, nó giúp bà mở trí khôn. Một khi đã nhìn thấy và trong lòng ham muốn, sẽ dẫn đến bước thứ ba là bước đưa con người vào tội lỗi. Đó là hành động theo lòng tham muốn. Bà Eva nhìn thấy trái cấm đẹp, có vẻ ngon và quý. Vì thế bước cuối cùng phải đến là bà đưa tay hái trái cấm và ăn. Nói một cách khác, cám dỗ đến với chúng ta qua thị giác, khiến chúng ta thấy cám dỗ là điều tốt đẹp, thu hút. Cám dỗ cũng đến qua tham dục, tức là lòng ham muốn của thân xác. Và qua hành động, thúc dục chúng ta làm điều mình ham muốn, để rồi ngã vào tội lỗi. Quý vị có bao giờ bị cám dỗ như thế không? Trước hết, mắt chúng ta nhìn thấy một điều gì đó đẹp, hấp dẫn, thu hút, nhưng là điều ta biết mình không được phép đụng đến, không được phép có, và là điều Chúa phán dạy chúng ta phải tránh xa. Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy tiền bạc, của cải của người khác, nhìn thấy vợ chồng của người khác, hoặc thấy những quyền thế danh vọng người khác có. Sau khi nhìn thấy những điều đó, chúng ta bắt đầu mơ ước, ham muốn có những điều đó trong tay, nghĩ rằng có những điều đó chúng ta sẽ đầy đủ, sẽ thỏa mãn và hạnh phúc. Và bước cuối cùng là chúng ta bất chấp lời Chúa dạy, tìm cách này hoặc cách khác để đoạt những điều đó về cho mình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận với những gì chúng ta nhìn thấy hằng ngày trong đời sống, để không bị cám dỗ, ham muốn những điều đó, rồi bị thúc dục, hành động cách ngu muội và cuối cùng ngã vào tội lỗi. Câu hỏi thứ 11 cho bài học hôm nay là: xin đọc Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 15 đến 17, và cho biết Ba phương diện của cám dỗ là gì? Sứ đồ Giăng viết như sau: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 15 đến 17. Theo lời Chúa dạy, ba phương diện của cám dỗ là mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Trong trường hợp bà Eva, ma quỷ cũng cám dỗ bà qua ba phương diện này, nhưng theo một thứ tự khác. Trước hết, nó khiến bà thấy trái của cây cấm đẹp mắt. Đó là mê tham của mắt. Bà cũng thấy trái cấm có vẻ ngon. Đó là sự ham muốn của xác thịt. Và cuối cùng, Eva nghĩ trái cấm quý, vì ma quỷ nói rằng ăn vào bà sẽ trở nên khôn ngoan. Đây là sự kiêu ngạo của đời. Phương diện thứ ba là cám dỗ mạnh nhất, đụng đến lòng kiêu ngạo của con người. Muốn được khôn ngoan, muốn bằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên mình. Sứ đồ Giăng cảnh cáo người tin Chúa phải cẩn thận với những cám dỗ của trần gian. Ông nói rõ rằng cám dỗ của trần gian đến với con người dưới ba hình thức quen thuộc: mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Xin Chúa giúp chúng ta luôn đề cao cảnh giác, thận trọng và sáng suốt, để khi cám dỗ đến chúng ta có thể nhận ra ngay. Bà Eva dù bắt đầu là một người không mang tội tổ tông, nhưng bà đã là người đầu tiên trên thế giới ngã vào tội lỗi. Đáng buồn hơn nữa, bà đã đưa con cháu và cả dòng giống loài người vào tội lỗi. Bây giờ là câu hỏi thứ 12, cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay. Theo ý quý vị, ông Adam ở đâu khi bà Eva bị cám dỗ? Sao ông không ngăn cản vợ? Có lẽ trong quý vị có người thắc mắc, ông Adam ở đâu khi Eva bị ma quỷ cám dỗ? Sao ông không ngăn cản vợ ăn trái cây mà Chúa đã phán dặn không được ăn? Sáng Thế Ký chương 2 câu 15-16 ghi như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời đem người vào ở cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Lời dặn không được ăn trái cây cấm Chúa truyền cho cả hai vợ chồng. Vì vậy ông Adam biết rõ điều đó. Chúng ta không biết khi con rắn nói chuyện với bà Eva, Adam có mặt tại đó hay không. Nhưng khi bà Eva hái trái cấm, Adam đứng gần đó. Kinh Thánh cho biết không phải Adam là người hái trái cấm, nhưng là Eva. Còn Adam đứng gần vợ khi vợ hái trái cấm, nhưng không ngăn cản. Không những thế, khi vợ đưa cho ông cũng ăn nữa. Vì Kinh Thánh ghi rõ, người nữ thấy trái của cây đó, bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Ông Adam đã không ngăn cản vợ làm điều quấy, nhưng lại nghe theo lời vợ và cũng phạm tội bất tuân mạng lệnh của Chúa. Thưa quý vị, trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những hậu quả mà Adam và Eva đã phải nhận lãnh vì bất tuân mạng lệnh của Chúa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.